Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 5 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng đến Israel sau khi đi thăm khu bờ Tây. Bầu cử tổng thống đang diễn ra tại Ukraine. Và biểu tình chống đảo chính tiếp tục tại Thái Lan, bất chấp lệnh cấm.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor Beatty tường trình về việc Hải quân Hoa Kỳ có thể xoay chuyển tình thế ở Biển Đông. Thông tin viên Marian Brown tường trình về tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bị dao động tiếp theo những vụ bạo động chống Trung Quốc hồi gần đây. Kế đến là bài tường trình về việc một học giả Đài Loan nói Mỹ đòi Đài Bắc làm rõ ý nghĩa đường lưỡi bò. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí Thanh Niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến Israel sau khi ngày kêu gọi hòa bình cho khu vực trong lúc ghé thăm khu bờ Tây. Đức Giáo Hoàng đã đáp máy bay trực thăng đến Tel Aviv trong ngày thứ hai của chuyến đi thăm Trung Đông 3 ngày. Nói chuyện trước đó tại thị trấn Bethlehem ở khu bờ Tây, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng thời điểm đã đến cho tất cả mọi người tìm sự can đảm để mở lòng khoan dung và sáng tạo để kết thúc cuộc xung đột kéo dài, đã gây ra nhiều vết thương khó chữa lành được. Ngài mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Israel Shimon Peres đến Vatican cầu nguyện cho hòa bình cùng với Ngài. Đức Giáo Hoàng sẽ cùng Đức Tổng Thường Phụ Bartholomew, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Hy Lạp, đồng chủ trì một lễ cầu nguyện tại nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem, nơi mà tín đồ Kitô giáo tin là địa điểm Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và mai táng. Tại bờ Tây, nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã với 1,3 tỷ giáo dân đã ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa Vatican với điều mà Ngài gọi là nhà nước Palestine. Tổng thống Abbas cho biết ông nói với Đức Giáo Hoàng rằng Israel đã xua đuổi người Công giáo và người Hồi giáo ra khỏi Jerusalem. Đức Giáo Hoàng sau đó đã cử hành thánh lễ tại quảng trường Máng Cỏ ở Bethlehem, nơi mà người Kitô giáo tin là Đức Giêsu đã sinh ra trước khi gặp các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn Dehese. Hôm thứ Bảy ở Jordan, Đức Giáo Hoàng đã hội đàm với quốc vương Abdullah và tận mắt chứng kiến về những bằng chứng mà người tị nạn chạy khỏi Iraq và Syria đang phải chịu đựng tại các trại tị nạn tạm ở Jordan. Tại Israel, ngày mai theo dự trù, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ với Tổng thống Shimon Peres và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ngài cũng sẽ viếng thăm nghĩa trang quốc gia Mount Herzl của Israel và đền tưởng niệm cuộc tàn sát người Do Thái ở Thế chiến thứ hai ở Yad Vashem. Các phòng phiếu ở Ukraine đã mở cửa sáng Chủ nhật cho cuộc bầu cử tổng thống bị che khuất bởi bạo động tại miền đông, nơi có đa số cư dân nói tiếng Nga và bởi việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Các quan sát viên bầu cử nói rằng những người thân Nga đòi ly khai có trang bị vũ khí có lẽ đã ngăn cản đến 2/3 số cử tri tại các quận ở miền đông không cho họ đi bầu chọn một tổng thống mới trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, bất chấp lời kêu gọi tham gia đi bầu đông đủ của Kiev. Cho đến thời điểm này, chưa có báo cáo nào về đụng độ xảy ra, nhưng có ít người đi bỏ phiếu ở miền đông của nước này. Những người nổi dậy thân Nga đã kiểm soát khoảng 10 thành phố ở miền đông trong mấy tuần lễ, và người đứng đầu liên đoàn cử tri nói rằng ông không tin là cử tri đã bỏ phiếu tại hơn 1/3 khu vực bầu cử ở Donetsk và Luhansk. Bộ Nội vụ Ukraine cũng nói như vậy hôm thứ Bảy, rằng việc đầu phiếu có thể sẽ không diễn ra tại 20 trong số 34 quận ở các khu vực biên giới đó. Các cuộc thăm dò tại những nơi khác của đất nước có 45 triệu dân này cho thấy ứng cử viên Tổng thống thân phương Tây sẽ giành chiến thắng và một tỷ lệ cử tri đi bầu cao. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các lực lượng an ninh tiếp tục đụng độ với những người biểu tình chống đảo chính trên khắp Thái Lan, bất chấp lệnh của Hội đồng Quân đội cấm tụ tập đông người. Binh lính đã xông vào bắt giữ người ở thủ đô Bangkok sáng Chủ nhật, châm ngòi cho nhiều cuộc ẩu đả và giận dữ trong đám đông hàng trăm người biểu tình. Chính quyền quân nhân của tướng Prayut Chan-o-cha giải tán thượng viện được bầu chọn một phần của vương quốc này hôm thứ Bảy, một ngày sau khi ông tự phong làm thủ tướng. Người đứng đầu quân đội Thái Lan này nói rằng những hành động này là cần thiết để lập lại trật tự và đẩy mạnh các cuộc cải cách chính trị. Quân đội đang cầm quyền hôm thứ Bảy cũng thông báo rằng họ tiếp tục giam giữ cựu thủ tướng Dinlak Sinawat và các giới chức chính phủ bị lật đổ khác có thể đến một tuần lễ. Cuộc đảo chính bị quốc tế chỉ trích. Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loan báo hoãn cuộc thao diễn quân sự chung đang diễn ra với quân đội Thái Lan và hoãn các chuyến thăm của các giới chức quân sự mà hai nước đã được hoạch định. Nhật Bản và Trung Quốc tố cáo qua lại những hành động nguy hiểm của không quân mỗi bên trên vùng lãnh hải đang tranh chấp ở biển Đông Trung Hoa. Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng một chiến đấu cơ Trung Quốc bay gần sát với một máy bay quan sát của Nhật tại khu vực mà cả hai nước đều có vùng nhận dạng phòng không chồng chéo nhau. Bộ Quốc phòng Nhật còn cho biết một chiến đấu cơ thứ hai của Trung Quốc bay gần sát với một máy bay điện tử trinh thám của Nhật trong cùng khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng các máy bay của Nhật có những hành động nguy hiểm hôm thứ Bảy trong lúc đang diễn ra các cuộc thao duyệt hải quân chung của Trung Quốc và Nga. Tàu thuyền và máy bay của Trung Quốc thường đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Lithuania tổ chức vòng bầu cử tổng thống chung quyết hôm nay Chủ nhật. Ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua này là đương kim tổng thống được mệnh danh là người phụ nữ thép Dalia Grybauskaitė của quốc gia thành viên NATO và Liên hiệp châu Âu này đang chú tâm đến những lo ngại về an ninh liên quan đến việc Nga đang nổi lên lại. Tổng thống Grybauskaitė giành được nhiều phiếu ủng hộ trong vòng đầu phiếu thứ nhất diễn ra cách đây 2 tuần trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 6 của quốc gia Baltic này, nhưng không đạt đủ tỷ lệ đa số quá bán để giành chiến thắng dứt khoát. Ủy ban bầu cử Lithuania cho biết bà Grybauskaitė, một cựu ủy viên ngân sách của Liên hiệp châu Âu, giành được 45% số phiếu trong vòng đầu phiếu thứ nhất. Đối thủ của bà là ông Zigmantas Balsytis, theo phe Dân chủ xã hội trung tả. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Lithuania bị Nga cai trị trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Grybauskaitė hoan nghênh sự có mặt của binh sĩ NATO tại Lithuania kể từ khi tình hình bất ổn nổi lên ở Ukraine. Nữ tổng thống đương nhiệm 58 tuổi có đai đen karate này đã hứa trong một cuộc vận động tranh cử rằng hành vi gây hấn của Nga không dọa nạt được bà và chính bà sẽ cầm súng lên để bảo vệ đất nước nếu đó là điều cần thiết cho an ninh quốc gia. 2 trong 3 người bị một kẻ vũ trang bắn chết tại một viện bảo tàng Do Thái ở Bỉ là người Israel. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel hôm Chủ nhật nói rằng cặp vợ chồng này đã trên 50 tuổi cư ngụ tại Tel Aviv sang Bỉ du lịch. Các giới chức Bỉ cho biết 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công và một người thứ 4 bị thương nặng. Một nghi can đã bị giới hữu trách bắt giữ và thẩm vấn. Giới hữu trách cho biết một nghi can thứ 2 có những dấu vết bước ra khỏi hiện trường đang bị truy lùng để điều tra trong vụ nổ súng này. Các nhân chức nói rằng kẻ tấn công lái xe đến, xông vào viện bảo tàng, nổ súng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Chủ nghĩa bài Do Thái đang bị nghi là động cơ chính của vụ tấn công này. The Voice of America, VOA. Các giới chức ở miền Bắc Iraq cho hay một vụ tấn công bằng xe bom nhắm vào một tiệm rượu khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra hôm thứ Bảy tại khu vực Awasiti ở thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 270 km về hướng Bắc. Các phần tử chủ chiến thường tấn công nhắm vào các hộp đêm, tiệm rượu và nhà chứa vì họ muốn áp dụng luật Hồi giáo hà khắc tại Iraq. Vụ tấn công xảy ra trong lúc chính phủ Iraq cho phe Shia lãnh đạo đang chật vật tìm cách hạ giảm tình trạng bạo động giáo phái đang gia tăng lên tới mức chưa từng thấy tại nước này, kể từ khi Iraq bị đẩy đến bờ vực nội chiến vào năm 2006 và 2007 khi Mỹ tiến quân lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein. Cử tri Colombia hôm nay Chủ nhật đang đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử mà có thể sẽ đi đến quyết định liệu chính phủ nước này sẽ tiếp tục đàm phán hòa bình với phe du kích theo chủ nghĩa Marx, hay sẽ đẩy mạnh tấn công quân sự để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 50 năm. Tổng thống Juan Manuel Santos, người đang tranh cử nhiệm kỳ 4 năm thứ hai, muốn chấm dứt cuộc xung đột với phe phiến quân FARC thông qua đàm phán và được tiến hành tại Cuba. Đối thủ của ông Oscar Iván Zuluaga, theo đường lối cứng rắn hơn, đã chỉ trích các cuộc đàm phán hiện nay là mở đường cho khủng bố. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2 ứng cử viên chính trong số 5 người đua tranh chức tổng thống Colombia ngang ngửa nhau và có phần chắc sẽ tranh nhau ở vòng bầu cử chung quyết. Con trai một đạo diễn Hollywood đã nổ súng giết chết 6 người tại 3 địa điểm vào chiều tối thứ 6 tuần qua ở bang California thuộc miền Tây Hoa Kỳ, rồi hình như đã tự sát. Cảnh sát nói rằng nghi can Elliot Roger, 22 tuổi, con trai một trợ lý đạo diễn của phim The Hunger Games, bắt đầu nổ súng bừa bãi tại căn hộ của nghi can gần trường Đại học California ở Santa Barbara. Nơi nghi can này đã đâm chết thêm 3 người, sau đó nghi can đã bắn gục 2 phụ nữ ở bên ngoài văn phòng hội phụ nữ của trường, rồi giết tiếp một người đàn ông bên ngoài một cửa hàng thức ăn. Cảnh sát nói Roger, một sinh viên đại học ở Santa Barbara, sau đó đã lên xe và nổ súng vào những người đi đường. 13 người bị thương khi nghi can vừa lái xe vừa nổ súng bừa bãi. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy Roger đã chết trong xe, hình như là do tự bắn vào đầu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, viên tướng hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang mang lại kết quả và có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng đó sẽ là một nỗ lực lâu dài. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, đô đốc Jonathan Greenert, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, nói rằng ông hy vọng Hải quân Mỹ có thể mở rộng hợp tác với Ấn Độ một khi chính phủ mới ở New Delhi được thành lập. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu hôm thứ Hai tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Đô đốc Greenard nói rằng cuộc đối thoại giữa quân đội Mỹ với quân đội Trung Quốc đang mang lại kết quả, nhất là tại Biển Đông, nơi các mối căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang leo thang. Ông nói rằng Trung Quốc nằm trong số các cường quốc châu Á-Thái Bình Dương đã cùng với Hoa Kỳ hồi tháng trước chấp nhận bộ quy tắc về những vụ chạm trán ngoài kế hoạch trên biển, gọi tắt là CUES, tại một hội nghị ở Thanh Đảo, Trung Quốc.
They have had situations where they have intervened on our behalf.
Đã có những tình huống mà Hải quân Trung Quốc ra tay can thiệp để giúp cho chúng tôi. Khi một trong những chiếc tàu của chúng tôi bị một chiếc tàu không phải là của Hải quân Trung Quốc cản đường và quấy nhiễu, thì viên chỉ huy của chiếc tàu chiến Trung Quốc nói, tôi đã nói với viên chỉ huy của tàu Mỹ và chiếc tàu đó đang đi thẳng và tăng tốc độ, các ông phải tránh xa. Và rồi viên chỉ huy của tàu Hải quân Trung Quốc lái tàu của ông ấy vào khoảng giữa của tàu Trung Quốc và chiến hạm của Mỹ. Nhiều trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra. Chúng tôi đang bắt đầu nắm giữ vị thế lèo lái cho cuộc diện. Theo quan điểm của tôi, thì chúng tôi cần có khả năng như vậy giữa lúc có những mối căng thẳng ở biển Đông Trung Hoa và biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi không rời khỏi vùng đó. Họ biết rõ như vậy. Họ sẽ là những người lãnh đạo Hải quân Trung Quốc. Chúng tôi tin là chúng tôi phải có cách giải quyết những vấn đề này.
Philippines và Việt Nam nằm trong số các nước tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Trong chuyến công du Á Châu của Tổng thống Barack Obama hồi tháng trước, Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Philippines. Đô đốc Greenard nói rằng, việc phối hợp hoạt động hải quân với Philippines ngày nay là rất tốt, nhưng hai nước sẽ phát triển khả năng phối hợp đó như thế nào là vấn đề cần phải thảo luận, và có thể áp dụng một hiệp định thuộc loại hiệp định về quy chế của các lực lượng SOFA. Hải quân Hoa Kỳ cũng đề nghị ghé cảng Việt Nam nhiều hơn và cũng muốn thấy sự hợp tác nhiều hơn từ phía Hà Nội một cách tích cực hơn. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, Đô đốc Greenard bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ có thể thiết lập lại các quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, mối quan hệ mà ông nói là hai nước đã từng có trước đây.
Stable mill-to-mill relations there, they've been there with India. We need to improve our communications and our...
Các mối quan hệ giữa quân đội với quân đội có tính chất ổn định đang có sẵn với Ấn Độ. Chúng ta cần phải cải thiện liên lạc và phối hợp hoạt động với Ấn Độ. Hiện tại, chúng ta có thao dược chung với Hải quân Ấn Độ. Có rất nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu hộ và y tế. Nhưng mục tiêu mà tôi nhắm tới là chúng ta sẽ trở lại như thời kỳ của mối quan hệ vào giữa thập niên 2000. Chúng ta đã có nhiều hoạt động sâu rộng trong cuộc thao dược được đặt tên là Malabar, là cuộc thao dược chung hàng năm với Hải quân Ấn Độ. Chúng tôi đã thao dược hành quân chung bằng tàu sân bay với nhau một cách rất phức tạp, rất tinh vi và có sự phối hợp của các đội bay trên không. Tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích nếu hai nước trở lại với mức độ hợp tác đó.
Đô đốc Greenard nói giới lãnh đạo mới sắp lên cầm quyền tại Ấn Độ có lẽ sẽ muốn có sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Tây Thái Bình Dương. Ông nói Hoa Kỳ sẽ phải chờ xem các xu hướng chính trị như thế nào và họ mong muốn đi theo hướng nào. Đô đốc Greenard nói rằng, Hải quân Hoa Kỳ cam kết hoàn toàn với chiến lược tái cân bằng sang Á Châu. Ngày nay, 51 chiếc hạm trong tổng số 289 chiếc của Hải quân Hoa Kỳ đang có mặt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và con số này sẽ tăng lên thành 58 chiếc trong năm tới và 67 chiếc trước năm 2020. Ông Greenard nói rằng, 23 quốc gia tham gia cuộc tập trận chung mang tên Vành đai Thái Bình Dương ngoài khơi biển Hawaii, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 cho đến ngày 1 tháng 8. Sẽ có hàng trăm máy bay, 40 chiến hạm và 25.000 quân nhân, và có sự tham gia lần đầu tiên của lục quân và hải quân Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, tại Việt Nam, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo động bài Trung Quốc gây chết chóc trong tuần trước bắt đầu sắp xếp hoạt động trở lại. Nhưng vẫn còn những thắc mắc về việc liệu có thiệt hại lâu dài nào gây ra cho các triển vọng đầu tư vì những vụ biểu tình vượt ra ngoài vòng kiểm soát hay không. Thông tin viên Marion Brown tường trình rằng Việt Nam vẫn còn rúng động sau những vụ bạo loạn bùng ra tại các khu công nghiệp ven thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là ở Hà Tĩnh, nơi hai công nhân Trung Quốc thiệt mạng và trên 100 người bị thương. Các vụ bạo loạn bùng ra sau khi căng thẳng tăng cao vì vụ Trung Quốc đặt một giàn khoan dầu giữa Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa mà cả hai bên nhận chủ quyền. Ông Jerry Shum, giám đốc quan hệ đầu tư tại công ty Yueyuan Industrial Holdings, một nhà sản xuất giày thể thao cung cấp cho hai hãng Nike và Adidas, cho biết hoạt động ở Nam Việt Nam đang xúc tiến bình thường. Trong nhận định đưa ra qua email với đài VOA, ông nói, "Chúng tôi tin tưởng, dựa vào những gì chúng tôi nghe được từ các nguồn tin, rằng chính phủ Việt Nam sẽ vãn hồi trật tự và luật pháp nay mai." Ông nói công ty đã có các biện pháp thận trọng hồi tuần trước và không bị thiệt hại hay bạo động, và cho biết thêm, "Chúng tôi vẫn giữ cam kết hoạt động ở Việt Nam và coi việc này là một phần quan trọng trong các hoạt động của chúng tôi. Sẽ phải chờ một thời gian để mọi chuyện trở lại bình thường," theo nhận xét của ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành phòng thương mại Mỹ ở Hà Nội, và cộng đồng kinh doanh đang khuyến khích chính phủ giúp đỡ một cách công bằng và minh bạch.
When talking to Taiwanese, Koreans and others.
Nói chuyện với phía Đài Loan, phía Triều Tiên, cùng những người khác, những vấn đề lớn bây giờ là cách thức xử lý hậu cần để đưa mọi việc trở lại bình thường. Việc đó bao gồm một số biện pháp kỹ thuật như trả lương, bảo hiểm y tế và xã hội, cùng những thứ khác trong thời gian mọi việc không hoạt động vì mọi thứ bị đóng cửa. Ai trang trải cho các chi phí này?
Theo ông Sitkoff, mặc dù đã tạm thời làm lung lay niềm tin của giới đầu tư, những vụ bạo loạn vừa qua sẽ không tác động đến các triển vọng đầu tư về lâu dài. Ông Sitkoff nói, một phần, nhờ chính phủ đã khẳng định rõ ràng việc này sẽ không xảy ra một lần nữa.
Chính phủ đã có biện pháp rất hữu hiệu là tiếp xúc với những người có phần đóng góp chủ chốt và bảo đảm mọi người hiểu rằng ưu tiên của chính phủ là tiếp tục xoa dịu và ổn định hóa tình hình ở đây để các nhà đầu tư thấy rằng những gì đã khiến Việt Nam là một nơi đầu tư hấp dẫn vẫn còn ở đây và mọi người không cần phải lo ngại.
Tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, ông Đỗ Nhật Hoàng, Giám đốc Cục Quản lý Đầu tư nước ngoài của Việt Nam, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói các công ty Đài Loan đã bị tưởng lầm là Trung Quốc.
Chính phủ đã có những chỉ đạo ngay từ đầu, các bộ ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau để bám sát tình hình. Và hiện nay, các địa phương và các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhau để mà có những hỗ trợ cần thiết cho các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư nói chung, để sớm ổn định sản xuất. Và trong đó có các nhà đầu tư Đài Loan. Mà chúng tôi cũng biết rằng những các quý vị đã nêu và trên thực tế thì các nhà Đài Loan cũng do bị hiểu lầm và do những kẻ xấu kích động, cho nên là có những thiệt hại tương đối. Chúng tôi cũng rất chia sẻ với các nhà đầu tư và hiện nay các địa phương và các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhau để mà có những cái hỗ trợ các cái doanh nghiệp này dần dần.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng như vậy. Kinh tế gia Vương Quang Hoàng, đồng tác giả của cuốn sách có tựa là What We See, What We Worry, Why We Hope, Việt Nam Going Forward, xin tạm dịch là Điều Ta Thấy, Tại Sao Ta Lo Ngại, Tại Sao Ta Hy Vọng, Việt Nam Tiến Tới. Ông nói rằng ông tin các nhà đầu tư sẽ giữ một thái độ chờ xem trong một thời gian. Ông nói một phần của vấn đề là tiến trình thực hiện quyết định của chính phủ về vấn đề này, bề ngoài không rõ ràng và để cho các nhà phân tích phỏng đoán.
Tôi không biết liệu có một ý chí chính trị có khả năng làm mọi việc xảy ra theo cách mà các nhà chính trị và lãnh đạo muốn hay không. Rõ ràng họ không muốn thấy các vụ bạo động và hình thức tác động mà họ đã thấy trong tuần vừa qua. Không ai muốn như vậy.
Vụ khủng hoảng cũng có thể dẫn tới những thay đổi trong nước. Một số quan sát viên nói rằng các cuộc biểu tình bài Trung Quốc đã châm ngòi cho các cuộc bạo động trong giới công nhân nhà máy vì những khiếu nại có liên quan đến điều kiện làm việc và sinh hoạt tồi tệ. Ông Hoàng nói sự kiện vấn đề này được nêu lên là điều tốt.
And now they also raise issue about the roles of unions
Nay họ cũng nêu ra vấn đề về vai trò của các công đoàn trong các nhà máy đó. Tôi biết vấn đề không phải dễ giải quyết, nhưng ít nhất các đầu óc lớn trong xã hội sẽ phải ngồi xuống và đồng ý rằng phải thảo luận về các vấn đề này.
Ông Sitkov nói bầu không khí hiện thời là một cơ hội tốt để Việt Nam tự làm cho mình hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp nước ngoài và tiến hành một số cải cách lâu nay vẫn cần thiết để đem lại thêm tính cạnh tranh cho đất nước. Theo ông Sitkov, chính phủ Việt Nam cảm thấy không vui và muốn mọi người trở lại. Thưa quý vị, các học giả Đài Loan mới đây cho biết, Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Đài Bắc làm rõ ý nghĩa của đường 11 đoạn mà Đài Loan vẽ ra vào năm 1947 và được Trung Quốc dùng để làm cơ sở cho đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Các học giả này nói rằng, yêu cầu mà Washington đưa ra hai lần trong tháng 3 vừa qua vẫn chưa được thỏa mãn, vì chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu e rằng việc đó sẽ làm bùng ra một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Thưa quý thính giả, giữa lúc cuộc đối đầu kịch liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc về vụ giàn khoan đang tiếp diễn ở Biển Đông, các học giả ở Đài Loan cho biết là Hoa Kỳ hồi gần đây đã yêu cầu chính phủ của đảo quốc tự trị này làm rõ ý nghĩa của đường 11 đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, mà họ đã vẽ ra năm 1947 và đang được Trung Quốc sử dụng để khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Theo tường thuật của thông tin viên Hải Nhan của Ban Hoa ngữ Đài VOA tại Hồng Kông, thì việc này được giáo sư Trần Nhất Tân của Đại học Đàm Giang tiết lộ tại một cuộc hội thảo ở Hồng Kông về vấn đề Biển Đông hôm 19 tháng 5 vừa qua. Ông Trần Nhất Tân cho rằng yêu cầu của Washington đối với Đài Bắc có mục đích làm suy yếu lập trường của Bắc Kinh đối với đường 9 đoạn mà họ dùng từ năm 1949 để cho rằng hầu như toàn bộ Biển Đông là lãnh hải của mình. Giáo sư Trần Nhất Tân nói rằng Đài Loan không thể thỏa mãn yêu cầu của Mỹ vì họ e rằng làm như thế sẽ gây phương hại cho mối quan hệ hài hòa giữa hai bờ eo biển Đài Loan và sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề chính trị bởi vì Đài Loan sẽ phải tu chính hiến pháp. Ông Tôn Dương Minh, Phó Chủ tịch Quỹ Viễn Cảnh Giao lưu Đài Loan-Trung Quốc cũng tán đồng nhận định đó. Ông Tôn nói rằng việc thỏa mãn đòi hỏi mà Hoa Kỳ đã hai lần đưa ra trong 3 tháng vừa qua là rất nguy hiểm bởi vì Đài Loan sẽ phải sửa đổi hiến pháp, xác định lại đường biên giới của Trung Hoa Dân Quốc và như thế có thể bị diễn giải là một hành động tuyên bố Đài Loan độc lập trên pháp lý, làm phát sinh rất nhiều vấn đề chính trị phức tạp.
Vào cuối năm 1947, Trung Quốc với quốc hiệu lúc đó là Trung Hoa Dân Quốc do Chính phủ Quốc dân đảng lãnh đạo, đã vẽ đường 11 đoạn trên Biển Đông, gọi đó là quốc giới. Tháng 2 năm 1948, bản đồ lưỡi bò xuất hiện công khai lần đầu tiên với 4 nhóm đảo mà Trung Quốc gọi là Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Trong 4 quần đảo này, quần đảo vốn có tên Nam Sa được đổi thành Trung Sa và quần đảo Đoàn Sa được đổi thành Nam Sa. Việt Nam gọi Tây Sa là Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa và cũng dựa trên các yếu tố lịch sử và pháp lý để tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Trong khi đó, các nước khác ở Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Malaysia, Brunei và mới đây là Indonesia, cũng có yêu sách chủ quyền đối với các quần đảo mà Trung Quốc gọi là Đông Sa và Nam Sa. Từ khi công bố đường lưỡi bò tới nay, Đài Loan và Trung Quốc chưa bao giờ nói rõ ý nghĩa của ranh giới đó là gì. Dù hai chính phủ ở Đài Bắc và Bắc Kinh đã có nhiều hành động trên thực tế trong ranh giới này. Theo Bách Khoa Mở Trung Quốc, có 4 cách giải thích về ý nghĩa pháp lý của đường chính đoạn. Một, đó là đường ranh giới quốc gia hay quốc giới, có nghĩa là các đảo và vùng biển bên trong làng ranh là lãnh thổ của Trung Quốc và khu vực bên ngoài làng ranh là thuộc về các nước khác hoặc là hải phận quốc tế. Hai, đó là vùng biển lịch sử. Trung Quốc có quyền lợi lịch sử đối với tất cả các đảo và vùng biển bên trong làng ranh. Ba, đó là làng ranh trên biển với các đảo trong làng ranh thuộc chủ quyền Trung Quốc và Trung Quốc có quyền chủ quyền đối với vùng biển và tài nguyên dưới đáy biển không thuộc vùng nội thủy bên trong làng ranh. Và bốn, đó là đường ranh phạm vi các đảo, với các đảo bên trong làng ranh và vùng biển lân cận là một phần lãnh thổ Trung Quốc, do Trung Quốc quản hạt và kiểm soát. Chẳng những các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và Đài Loan phản đối và bác bỏ đường chính đoạn, nhiều nước khác trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, đã không ngớt đòi Trung Quốc làm rõ ý nghĩa của đường ranh mà chính các chuyên gia công pháp quốc tế của Bắc Kinh và Đài Bắc cũng không thống nhất ý kiến với nhau.
Tại một cuộc họp báo hôm 17 tháng 5 ở Đài Bắc, cựu dân biểu Lâm Trọc Thủy của Đảng Dân Tiến cho biết ngay cả các học giả về công pháp quốc tế của Quốc dân đảng cũng cho rằng các quy định của luật pháp quốc tế và luật biển hiện nay đều vô cùng bất lợi cho yêu sách về vùng biển lịch sử. Một học giả khác của Trung Quốc là ông Lý Lệnh Hoa cũng cho rằng đường chín đoạn không có kinh độ, vĩ độ cụ thể và cũng chẳng có căn cứ pháp lý. Ông Lâm Trọc Thủy, lý thuyết gia nòng cốt của phong trào đòi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc để độc lập, nói rằng đường lưỡi bò không hề có trong lịch sử Trung Quốc trước đây, mà thật ra là bắt nguồn từ quần đảo Tân Nam mà Nhật Bản tuyên bố đòi chủ quyền từ năm 1939 và đặt dưới sự quản hạt của huyện Cao Hùng ở Đài Loan, khi đó là một phần lãnh thổ của đế quốc Nhật. Ông Lâm nói rằng sau khi Nhật Bản bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai, chính phủ quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch mới thừa hưởng quần đảo mà Nhật Bản gọi là Shinakunto và xem đó là vùng biển của Trung Quốc. Ông Lâm Trọc Thủy cũng cho rằng Trung Quốc có thể tranh giành chủ quyền quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, nhưng không thể đòi chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa. Và đó chính là lý do tại sao Bắc Kinh cực lực phản đối việc Philippines đưa vụ tranh chấp biển đảo này ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Cũng tại cuộc họp báo ở Đài Bắc, một học giả của Đài Loan cho rằng chính quyền Tưởng Giới Thạch đã làm bừa khi đưa quân đến chiếm đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là Ba Bình, ở Nam Sa. Tiến sĩ Hứa Văn Đường thuộc Ban Nghiên cứu Lịch sử Cận Đại của Viện Nghiên cứu Trung ương của Đài Loan cho biết, tại Hòa hội Cựu Kim Sơn năm 1951, Nhật Bản tuyên bố từ bỏ Shinakunto, nhưng họ không nói là từ bỏ cho nước nào. Thế mà Đài Loan vào năm 1956 đã đưa quân đến chiếm hòn đảo Thái Bình, là nơi mà ông nói là không phải là ngư trường truyền thống của ngư dân Đài Loan. Ông Hứa Văn Đường cũng tiết lộ là sau khi Nhật Bản đầu hàng năm 1945, quân đội của Tưởng Giới Thạch đã tiện thể tiếp thu quần đảo Tân Nam từ tay Nhật Bản, nhưng họ lại không biết quần đảo này ở đâu, cho nên họ phải chạy tới Bộ Tư lệnh Mỹ ở Philippines để mượn bản đồ. Nhà sử học Đài Loan này nói rằng nhóm đảo mà Trung Quốc gọi là Nam Sa thật ra là nằm trong khu vực hiện nay có tên là Trung Sa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Lê có câu hỏi như sau. Xin chào bác sĩ, cho em hỏi. Em bị đau bụng dưới bên trái ngay đường mổ baby mà nằm ngay bên trái. Đau âm ỉ lâu lâu bị nhói. Nay đã 4 tháng mà không hết. Mới đầu em tưởng về tử cung, nhưng đi pap test và biopsy đều tốt, không có gì. Bây giờ đang chuyển sang bác sĩ ruột. Xin hỏi bác sĩ có phải chỗ đau đó là đại tràng không ạ? Em đi cầu bình thường. Khi ăn gì lạ thì sôi bụng, đi cầu 2 lần và trung tiện nhiều. Em ăn uống bình thường. Em có đi thử máu, nước tiểu, siêu âm đều không có gì. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về đau bụng dưới, sôi bụng và sình hơi. Ở đây tôi xin chỉ bàn về chứng đau bụng góc phía bên tay trái. Về cái đau phía bên tay phải tôi đã trả lời trong một câu hỏi trước đây. Thì đau bụng này là đau cái bụng mà phần dưới bên tay trái, có thể do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân thường gặp là bón hay là phân nghẹt ở ruột già, hay là viêm các túi cùng ruột già còn gọi là đại tràng. Ở phụ nữ thì có thể về một cái bệnh về buồng trứng, ovary, hay là ống dẫn trứng, u bướu tử cung. Về cái điểm này thì nếu chúng ta làm pap smear hay là làm sinh thiết biopsy cổ tử cung thì sẽ không phát hiện được một số u bướu ở trên tử cung. Siêu âm thì có thể có ích hơn trong cái mục đích này, đóng dấu ngoặc. Và một cái bệnh là cũng ở phụ nữ là lạc nội mạc tử cung, endometriosis, cũng có thể làm đau phía bên đó, hay là thai ngoài tử cung. Về bên phía đàn ông thì có thể một số người bị tuyến bệnh tuyến tiền liệt là prostate, hay là bị bệnh của cái túi chứa tinh dịch, seminal vesicle, nó cũng có thể làm đau ở phía bên đó, và thoát vị ruột. Một số bệnh liên quan tới cái niệu quản ở bên trái, niệu quản ureter là cái ống mà nó nối thận bên bên trái và bên phải xuống dưới bọng đái, xuống dưới bàng quang. Và ví dụ như là một người có thể bị một cái sàn nó đi ngang cái ống tiểu, ống niệu quản và có thể làm đau ở phía bên tay trái, cũng có thể làm đau phía bên phải nữa. Đó là cái danh sách cũng khá dài của những cái bệnh mà lúc quý vị đi khám bác sĩ mà đau, nói là đau ở bên bụng dưới và bên tay trái thì bác sĩ thường nghĩ đến. Tôi xin đi vô chi tiết về một vài cái nguyên nhân mà thường gặp. Thứ nhất là bón. Thì bón nói chung có nghĩa là không đi cầu hai lần hoặc ít hơn mỗi tuần, và đi cầu khó và là phải rặn nhiều thì gọi là bón. Những cái người bón mạng tính hay là kinh niên có thể hay đau ở bụng dưới, ở bên trái, vì phía bên trái là cái bên mà có cái đoạn cuối của cái ruột già. Thì đa số những cái trường hợp bón thông thường phân ứ trong ruột già làm đau bụng và không có triệu chứng toàn thân, có nghĩa là không có sốt, không có nóng, không có nhức mỏi. Và cần để ý đến những cái biện pháp sau đây là ăn thức ăn có nhiều sợi xơ. Chúng ta cần chừng 10 cho đến 12 gram những cái sợi xơ fiber một ngày. Và nếu cần thì uống những cái thuốc như là Metamucil, bán tự do viết là Metamucil. Ăn nhiều chất sợi hay là cái dùng thuốc tăng chất sợi thì giúp cho bệnh bón. Nhưng mà xin nhận xét ở đây là ví dụ như một số người người ta bị đau cái bên đó là vì người ta bị một cái chứng gọi là Irritable Bowel Syndrome, và tôi tạm dịch là cái hội chứng ruột khó chịu. Thì có thể nếu mà ăn những cái sợi nhiều hơn thì có thể làm sinh bụng nhiều hơn và có thể khó chịu hơn nhưng không có giảm. Nói về bệnh bón thì mỗi bữa ăn chúng ta nên uống kèm theo 1-2 ly nước, nước lạnh hay là nước trà, hoặc là nước ở trong nước canh, nước phở. Và một số thuốc dễ gây bón, nhất là ở người già hay uống những cái thuốc an thần, thuốc đau bụng, thuốc mà làm giảm co thắt ruột cũng như là giảm nhu động ruột, nó cũng gây bón. Một số thuốc hạ huyết áp như là cái thuốc loại về, cái thuốc về loại là calcium channel blocker, những cái thuốc này nó ức chế cái kênh của canxi ở trong những cái người bệnh. Những cái thuốc bổ có calcium và có chất sắt, từ bên Anh, tiếng Anh thì người ta nói là calcium and iron supplements, thì những cái thuốc này, những cái thuốc lợi tiểu nữa, diuretic, nó cũng có thể làm cho dễ bón hơn. Một số người cần phải có một cái nơi đi vệ sinh thoải mái, ngồi ở thế thoải mái thì họ mới dễ dàng được, và cũng nên chọn những cái nơi như vậy. Và người bệnh có thể đến phòng vệ sinh một cách dễ dàng, đừng có chọn một cái chỗ nào, đừng có đi phòng vệ sinh xa quá thì nó làm trở ngại, cứ nín nhiều lần thì nó gây bón. Uống thuốc thổ nhiều quá cũng có thể lờn và sau đó người bệnh bị bón. Phụ nữ do sanh đẻ khó khăn cũng có thể yếu những cái bắp thịt hay bắp cơ ở cái vùng sàn xương chậu, pelvic floor dysfunction. Hay là u xơ tử cung lớn nó cũng thể đè lên ruột già, vì cái ruột già thì nó nằm phía sau tử cung và làm cho khó đi cầu. Một số trái cây như là đu đủ hay là trái kiwi nó có nhiều sợi, apricot, cherry, xoài, nho, và giúp cho đi cầu dễ dàng hơn. Và có những thứ thuốc mà bán không cần toa ở Mỹ có thể giúp cho người bệnh nhân đi cầu dễ dàng hơn. Và tôi có đặt viết biên cái danh sách của những thuốc này ở trong cái website, bài đăng trên website. Bây giờ tôi xin nói về những cái trường hợp bị chứng gọi là Irritable Bowel Syndrome. Tôi tạm dịch là hội chứng ruột nhạy cảm, và thường người ta viết tắt là IBS, từ tiếng Anh đọc là IBS. Thường thường những cái người này họ hay đau không có rõ rệt ở phía bên trái bụng dưới, và họ cảm thấy cần đi cầu ngay sau khi họ đi ăn một số thức ăn không hạp. Thường thường là ví dụ người bệnh đi vào trong tiệm ăn và ăn một cái món nào đó bất thường thì cần phải đi vào phòng tắm liền, vào cầu tiêu liền. Và sau đó thì lại thấy hết đau, và nói chung sức khỏe vẫn tốt như thường, và người ta thường hay gọi cái này là một cái loại mà đau ruột cơ năng. Người bệnh có thể thấy sinh bụng, trung tiện nhiều, xì hơi, từ tiếng Anh thường ta gọi là flatulence, và khi thì đi tiêu chảy, khi thì bị bón, và trong phân thì có nhiều nhớt. Thường thì cái triệu chứng xuất hiện ở trên người trẻ, những cái người đó thường gần tuổi 20 hoặc là trên tuổi 20. Đối với những cái người lớn tuổi hơn như là 40, 50 tuổi trở lên mà nếu có những cái triệu chứng đột ngột xuất hiện về đường ruột như là ví dụ ban đêm đi tiêu chảy hay là bón hay là tiêu chảy nặng hay là sụt cân về sốt đi kèm theo cái vấn đề đi bụng, đau bụng, thì những cái người đó nên cẩn thận hơn là những cái người trẻ và phải đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân. một trong số những cái nguyên nhân mà chúng ta phải lo ngại là như là viêm ruột hay là ung thư ruột già. Và đừng có quyết đoán đó là chỉ là một cái bệnh mà hội chứng ruột khó chịu, irritable bowel syndrome, mà không có để ý tới, không đi khám bệnh. Bây giờ cho tôi xin nói về vấn đề chữa bệnh cho hội chứng ruột nhạy cảm. Thứ nhất là tránh ăn uống một số chất như là đồ mỡ, cà phê. Người hay sình bụng tiêu chảy thì nên xem xét khả năng là mình không có chịu cái chất lactose ở trong sữa. Thì sữa nó ngọt là nhờ có một cái chất đường khác với những cái đường mía mà chúng ta ăn là lactose. Và trong một số người, người ta không có cái enzyme, không có những cái chất men để mà tiêu hóa cái thức ăn đó. Thành ra hay bị ăn những cái thức ăn làm từ sữa, bơ, kem hay là format. Thì những cái người này có thể bị sình bụng và có thể đau bụng. Những cái thức ăn bánh làm bằng bột mì, một số người bị irritable bowel syndrome cũng không có chịu những cái món đó. Và một cái số chất đường, nó là một cái loại đường là carbohydrate. Nhưng mà cái cơ thể của con người không có hấp thụ được, cho nên nó bị lên men ở trong ruột và nó dễ làm sình bụng, tiêu chảy. Thì ví dụ như là fructose ở trong cái đường mà chúng ta thường hay thấy trong thức ăn bán ở Mỹ là corn syrup, là đường trích từ bắp. Trong trái táo, apple, trong trái pear hay trong dưa hấu, hành, tỏi, asparagus, artichokes, artichoke, nó cũng có một cái chất đường gọi là fructans, nó cũng làm dễ làm sinh bụng, hay là một số thức ăn khác có chất sorbitol ở trong. Trong giá, bắp cải, đậu, lentil thì có cái chất graphenose. Thì trong một cái số trường hợp là ăn cái những cái thứ này thì vào trong cơ thể những cái vi khuẩn ở trong ruột nó cho những cái chất này lên men, và những cái người ăn chất này thường có hay bị ở hơi, bị sình bụng hay trung tiền nhiều và cũng có thể khó chịu ở trong bụng. Thì nếu mà ăn uống những cái chất này vô mà thấy khó chịu, thấy đau bụng, thấy sình bụng, đau ở phía bên tay trái thì nên tránh. Trong một số trường hợp là chữa trị thì bác sĩ có thể cho dùng một số thuốc để cho ruột bớt co thắt lại hay là bớt tiêu chảy. Thuốc bớt tiêu chảy mà bán tự do ở Mỹ là loperamide, và cái tên thương mại là Imodium, Imodium. Và nếu mà bón thì trì bón như chúng ta đã nói, một cái những cái thuốc mà trì bón nhẹ mà làm dịu những cái cơn đau có thể là như là Milk of Magnesia. Ở bên Mỹ có cái tên thương mại là Philips Milk of Magnesia. Nó màu cái thuốc màu màu hồng. Hay đôi khi dùng thuốc chống trầm cảm trong những cái trường hợp nó có cái yếu tố tâm lý ở trong đó. Một số trường hợp khác nữa giải thích cái vấn đề đau ở bên bụng phía dưới bên trái là viêm đại tràng. Thì đây là nói chỉ chung một nhiều cái bệnh khác nhau. Trong những cái bệnh đó thì cái ruột nó bị viêm, và đây là những cái bệnh kinh niên mà phải cần bác sĩ điều trị, xem xét và quyết định chữa trị. Thì trong những đa số những cái trường hợp cái viêm đại tràng thì bệnh nhân thường nó bị tiêu chảy nhiều hơn là bón, và sẽ có một trong số trường hợp có những cái triệu chứng đi kèm theo như là nóng, sốt hay là mệt mỏi hay là sụt cân, thì những cái người đó cần phải đi khám bệnh. Một số bệnh nhân bị viêm túi cùng ruột già sigma. Cái ruột già sigma là sigmoid colon, nó nằm ở cái phần cuối, gần cuối của cái ruột già, của cái đại tràng. Và cái từ tiếng Anh cho cái bệnh này là acute sigmoid diverticulitis. Thì trong cái ruột già đoạn cuối đó, nó có những cái túi ở trong cái vách những cái ruột đó, và trong 10% của dân số thì có những cái túi nó như vậy. Và trong những cái túi đó lâu lâu nó viêm và nó sưng. Nó viêm, sưng và nó làm đau. Người bệnh đau bụng dưới bên trái, sốt nhẹ và đi cầu khó và bón. Thì bác sĩ chữa cái bệnh viêm túi cùng ruột già bằng thuốc kháng sinh trong những cái trường hợp nhẹ, cho ăn thức ăn lỏng vài ngày thì bớt, và thường uống thuốc từng 7 ngày cho đến 2 tuần. Những cái trường hợp nặng hơn thì hoặc là sau khi theo dõi thì bác sĩ có thể cho đi soi ruột là colonoscopy, hoặc là bây giờ đứng về phương diện thì định bệnh bằng hình ảnh thì thường thường cần đến như là CT scan là kỹ thuật số cắt lát, hay là có thể sử dụng tới MRI, cộng hưởng từ trường, hay là siêu âm. Và hồi trước thì người ta hay dùng một cái chất cản quang là barium, người ta bơm vào trong hậu môn, vào trong cái khúc ruột đó, rồi người ta chụp X-quang. Nhưng mà hiện nay thì cái thủ thuật này người ta ít dùng hơn vì những cái tiến triển ở trong kỹ thuật làm CT hay là MRI hay là làm siêu âm. Và nhờ cái chẩn đoán bằng hình ảnh đó thì có thể thấy các cái túi cung, các cái ruột, khúc ruột da bị sưng hoặc những cái chỗ bị lủng, bị áp xe trong những cái trường hợp nặng. Và để loại bỏ cái khả năng u bướu ruột da là ung thư ruột da. Do đó nói chung nếu mà có triệu chứng hay là đau nhiều thì có cần phải đi khám bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ về phụ khoa, về phụ nữ nếu những cái triệu chứng nó dai dẳng và không có định bệnh dứt khoát. Và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên đài VOA tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Căng thẳng đối đầu giữa tàu Việt Nam với tàu Trung Quốc xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 của Bắc Kinh gần quần đảo Hoàng Sa có phần hạ giảm khi Việt Nam chuyển hướng không đáp trả các vụ tấn công và phun vòi rồng của phía Trung Quốc. Ký giả Vũ Hoàng Lân từ California, sáng lập viên chương trình Phố Bonsa TV, người vừa tham gia các chuyến thực tế ra thăm Trường Sa từ ngày 18 tới ngày 27 tháng 4 và Hoàng Sa từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 5, chia sẻ những gì anh tận mắt chứng kiến sau hai chuyến hải trình đặc biệt này trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh niên VOA hôm nay.
Cái tàu của tôi đi thì đi với lại một nhóm của các viên chức của Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong đó có ông Cục trưởng. Vì thế cho nên là không có được tiếp cận theo cái cách mà các tàu Việt Nam thường vẫn làm với lại cái giàn khoan này, tức là đi sát vào trong cái khu vực đó để mà làm cái việc tuyên truyền cho phía Trung Quốc biết rằng đây là lãnh hải của Việt Nam và Trung Quốc cần phải đi ra xa. Chuyến tàu này cũng đã đi tương đối sát, có lúc khoảng 7 hải lý tính từ cái giàn khoan đó. Thỉnh thoảng cũng có những lúc tôi thấy có 5-6 chiếc tàu Trung Quốc chĩa thẳng chạy về cái hướng tàu này. Có những lúc vào ban đêm cái tàu chở đoàn này ngưng máy để thả trôi thì trôi về phía giàn khoan đó. Khi mà nó quá gần thì phía bên Trung Quốc họ bật đèn pha rất sáng, họ rọi thẳng vào tàu thì tàu lại nổ máy chạy ra xa.
Vâng, anh thấy là cái khoảng cách giữa các tàu Việt Nam với lại cái giàn khoan đó bao xa thì bị họ xua đuổi?
Các vị đó nói hồi thời gian đầu khoảng cỡ chừng 3-4 mai mới bị xua đuổi. Bây giờ thì nó lên 5-7 mai là đã bị, khi mà một tàu Việt Nam vào thì từ 2 cho tới 4 tàu Trung Quốc sẽ vây vào. Phía Việt Nam thì tuyên truyền kiểu Việt Nam, mà phía Trung Quốc thì cũng tuyên truyền kiểu Trung Quốc. Nói là các anh Việt Nam là cái khu này là khu của Trung Quốc, các anh phải đi ra, nếu không các anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu mà không đi thì là họ phun vòi rồng, có thể là sẽ tông thẳng vào tàu của Việt Nam. Vòi rồng thì rất là mạnh. Tôi có lên những cái tàu mà đã từng bị những cái thanh sắt bằng cái bắp tay người đó, bị cái sức phun của cái đó là cái cây sắt đã bị cong hẳn 90 độ luôn. Các loại kiến là coi như là bể tan tành hết. Tôi gặp 3 chiếc, một chiếc của kiểm ngư, một chiếc của cảnh sát biển và kể cả một chiếc của ngư dân bị phun như vậy là coi như kiến này nọ là bể hết. Nước vào trong thì là nó làm hư cái hệ thống điện hết.
Anh đi cái chuyến hải trình là từ ngày 17 tới ngày 20, thì trong 3 ngày đó anh có chứng kiến những cái vụ việc nào đáng tiếc xảy ra giữa đôi bên không?
Không thấy chuyện gì xảy ra giữa đôi bên trong cái thời gian đó cả. Tại vì cái tàu này thì không đủ gần để mà thấy cái điều đó. Vào đúng ngày 17 đó, thì có nghe là có tàu bị tông vào, nhưng mà mình không trực tiếp nhìn thấy. Họ nói rất rõ ràng là tàu Việt Nam chủ trương tránh va chạm, nghĩa là tàu Trung Quốc phun nước hoặc là tông thì tàu Việt Nam không phun nước hoặc tông lại, mà là bỏ chạy ra ngoài. Đi vào đủ để cho Trung Quốc biết rằng là Việt Nam vẫn đang phản đối đây. Nhưng mà đến khi căng thẳng như vậy thì họ lại lui ra. Nhưng mà họ cứ mỗi ngày họ đều có đi vào như vậy. Thứ nhất là để nói cho Trung Quốc họ biết như vậy. Cái thứ hai là cũng là khi mà tiếp cận như vậy để họ quan sát thêm những cái hoạt động trên giàn khoan nó như thế nào.
Qua những cái cuộc trao đổi với lại ngư dân ngoài đó cũng như là những người cảnh sát biển, thì anh ghi nhận được những cái cảm xúc của họ, những cái phản ứng, những cái tâm tư tình cảm của họ như thế nào?
Mình nói chuyện nhiều với lại mấy cái người kiểm ngư cũng như là cảnh sát biển ở trên cái khu vực đó. Mình thấy là cái chủ trương không có phản trả lại ở thời điểm hiện nay đó. Họ cũng cho biết là rất là khó khăn Trung Quốc vào trong đất nước Việt Nam, xua đuổi tàu của Việt Nam ngay trong đất nước Việt Nam mà vẫn phải chấp nhận bỏ chạy chứ không có đánh trả lại. Thì cái điều đó là rất là khó khăn đối với họ. Ngư dân thì tôi có tiếp xúc với một cái tàu là thuyền trưởng Trương Văn Hai ở Đà Nẵng, cũng bị tàu cá Trung Quốc tông vào, bị thiệt hại nhiều. Ông ấy nói rằng là yêu cầu là phải có thêm cái sự trợ giúp từ phía các lực lượng của Việt Nam. Ông nói là phía Trung Quốc tàu cá là có tàu hải giám của Trung Quốc kè, thì còn Việt Nam thì không có. Sau đó thì tôi cũng có nói chuyện với lại những người của Cục Kiểm Ngư. Họ nói là Trung Quốc đi xuống đây mà đánh cá như vậy đó là nó là một cái lẽ mà trái, cho nên là phía Trung Quốc phải đem tàu hải giám ra kè. Cái ngư trường này là ngư trường của người dân Việt Nam rồi, đánh cá là chuyện bình thường. Họ nói rằng nếu mà hai tàu của các lực lượng mà đi kè một tàu của ngư dân như vậy thì Trung Quốc họ sẽ làm gấp đôi, gấp ba, cho nên nó sẽ leo thang cái chuyện căng thẳng nữa. Ở đây mình muốn phải nói rõ là hiện nay Việt Nam tuyên bố là hoàn toàn không có đưa tất cả cứ một cái lực lượng quân sự nào ra cả, hải quân hay là quân đội là không có. Chỉ hiện nay là nó nằm ở trong cái vòng gọi là cảnh sát biển và cục kiểm ngư.
Với cái tình hình mà anh mô tả đó thì thấy là tại hiện trường thì ưu thế hoàn toàn nằm về phía Trung Quốc. Họ quyết tâm bảo vệ cái hoạt động của giàn khoan và bất khả xâm phạm. Phía Việt Nam không làm được gì hơn ngoài là mỗi ngày ra tuyên truyền. Như vậy thì liệu cái vấn đề bảo vệ chủ quyền hay là chống những cái sự vi phạm chủ quyền đó thì Việt Nam có cái cách nào được thực thi hiệu quả hay không? Anh có đặt những cái câu hỏi đó với giới hữu trách không? Họ có cái phương án nào khác nữa hay không ạ?
Đó là cái chiến lược hiện nay Việt Nam đang theo đuổi, vẫn tiếp tục gây cho Trung Quốc hiểu rằng là họ không có thể nào mà yên ổn đặt cái giàn khoan ở đó. Và họ cũng hiểu rằng là nếu Trung Quốc muốn rút thì Trung Quốc cũng phải có một cái cớ nào đó. Thí dụ như là đợi tới cái ngày đáo hạn tháng 8 là sẽ hoàn thành thăm dò rồi họ sẽ rút.
Có lẽ như là giải pháp cuối cùng cho Việt Nam là phải chờ tới cái ngày đáo hạn, hết cái thời gian thăm dò của giàn khoan ở đó thì Trung Quốc mới rút về. Chứ còn hiện bây giờ không có một cái động thái nào chứng tỏ là Trung Quốc sẽ nhượng bộ.
Không có một cái động thái nào mà Trung Quốc có nhượng bộ trong vụ này. Và mình nghĩ một cách khách quan đó là Việt Nam không thể làm gì hơn được trong cái việc này. Việt Nam không thể nào mà manh động dùng quân sự. Cái đó là cái mà Trung Quốc đang trông đợi nhất. Và Việt Nam họ không có để cho Trung Quốc có cơ hội đó.
Anh có cái cảm nhận như thế nào từ những gì mắt thấy tai nghe tại hiện trường?
Tôi nghĩ là cố gắng như thế nào để đừng để nó xảy ra chiến tranh. Tại vì chiến tranh chắc chắn là rất là lộ lã về phía Việt Nam nhiều. Hiện nay tôi đang có mặt ở thành phố Đà Nẵng. Rất đông du khách ở Đà Nẵng là Trung Quốc. Bây giờ thì coi như họ rút, gần như rút hết về nước. Họ không có tới ăn chơi gì ở đây nữa. Cho thấy là tất cả những cái biến động gì nó rơi ngược ngay lập tức vào cái đời sống bình thường của người dân Việt Nam. Khi mình về đây, mình tiếp xúc với người dân, tiếp xúc với lại thực địa, thì mình thấy cái vấn đề mà manh động là cái vấn đề mà...
Mình không nói tới cái mức mà manh động mà mình nói cái mức cứng rắn hơn những gì Việt Nam đang làm hiện giờ đó, thì có khả năng...
Tôi hỏi chuyện họ, tôi cũng chưa thấy họ có bất cứ một cái giải pháp nào.
Anh tiếp xúc với giới chức Việt Nam và anh cũng tiếp xúc với người dân Việt Nam trong cái chuyến đi này đó. Thì anh thấy cái phản ứng trước hành động của Trung Quốc giữa dân và nhà nước trước cùng một cái sự việc, anh có thấy cái sự khác biệt nào không?
Kể cả người dân lẫn nhà nước lần này đó cùng phản đối cái hành động đó của Trung Quốc, có quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Cái khác nhau là ở cái biểu hiện ra. Người dân họ tẩy chay khách Trung Quốc, hàng Trung Quốc, rồi tẩy chay các nhà máy Trung Quốc, khách sạn thì không tiếp người Trung Quốc, vân vân. Nhà nước thì họ không có cái rõ ràng cái chủ trương làm như vậy. Cái hậu quả của việc đó nó bắt đầu nó tác động lên cái vấn đề làm ăn buôn bán ở đây. Ở Bình Dương thì mình cũng có quen mấy người doanh nhân ngoài đó, bây giờ là coi như là đập phá kể cả nhà máy Trung Quốc lẫn nhà máy Đài Loan, thì bây giờ là khá nhiều ngàn người không có công ăn việc làm ở tỉnh Bình Dương rồi.
Khi mà anh đi ra Trường Sa đó, thì anh ghi nhận được những gì? Có khác biệt không so với chuyến này?
Chuyến đi Trường Sa với chuyến đi Hoàng Sa hoàn toàn khác nhau. Hoàng Sa họ lấy từ năm 74 rồi, là họ xây dữ dội rồi. Trường Sa hiện nay gần như là Việt Nam là chủ đạo trong cái vấn đề mà chủ quyền ở khu đô vực đó. Với 21 đảo, 9 đảo nổi và 11 đảo đá ngầm. Những cái chuyến đi đưa ra ngoài Trường Sa để thăm hỏi, trong đó có kể cả người Việt hải ngoại đó, là trong cái chủ trương mà Việt Nam họ muốn làm để mà họ khẳng định chủ quyền của họ ở cái vùng đất đó.
Khi anh ra Trường Sa đó thì anh thấy cái cộng đồng người Việt sinh sống ở đó như thế nào? Làm ăn, buôn bán?
Người Việt ở đó thì sống giống như là quân đội vậy. Người chồng thì đi đánh cá, người vợ thì vào phụ trong các công việc ở trong các doanh trại của hải quân. Những cái đảo lớn thì nó như vậy. Có những cái đảo nhỏ quá thì nó nhất là các cái đảo mà đá ngầm, tức là một nửa trên nửa dưới rồi. Cái đó chỉ có quân sự thôi.
Ở ngoài Trường Sa đó thì tình hình nó có gặp khó khăn gì không?
Trường Sa thì chẳng có khó khăn gì với Trung Quốc, trừ cái đảo Gạc Ma mà Trung Quốc đánh và chiếm lấy vào năm 1988 đó. Thì Trung Quốc họ tập trung vào đó, họ xây dựng. Cái chuyến vừa rồi đi qua thì thấy là Trung Quốc họ bắt đầu họ hút cát lên, họ đổ cho cái đảo đó nó to ra để họ làm sân bay. Việt Nam không can thiệp được vào cái chỗ Gạc Ma đó. Cái chỗ Gạc Ma đó là Trung Quốc họ chiếm và họ giữ rất là kỹ. Lúc mà đi ngang đó và dừng tàu lại ở cái khu vực Colin Gạc Ma Landau đó, thấy coi như là cát họ hút lên trắng xóa, và xung quanh thì tàu cũng bắt đầu đậu, cả chục chiếc họ đậu. Trong 11 đảo mà gọi là đảo đá ngầm đó thì không có người dân.
Thế còn chính cái đảo lớn kia thì...
Cũng không phải là đảo nào cũng có. Cái đảo thật lớn như là đảo Trường Sa, đảo Sơn Ca, rồi đảo Sông Tử Tây. Đa số, nhưng mà không phải là tất cả những cái đảo đều có dân sinh sống, mà là những cái đảo mà tương đối to hơn thì có.
Cái mật độ dân cư ở đó như thế nào anh? Rồi cái sự hiện diện quân sự đó, đồn bốt ở đó, nó có nhiều không hay là nó cũng thưa cho có thôi?
Cái đó thì vô kể. Mình có thể nói những cái đảo đó họ là khu quân sự. Cho tới thời điểm này là quân sự rất chặt. Toàn bộ cái đảo là mình có thể nhìn thấy là giao thông hào nó chạy khắp đảo. Đặc biệt là cái khu vực ở đằng ven biển đó, thì là giao thông hào bọc xung quanh. Mà ngoài biển thì họ có những cái cọc gọi là cọc chống đổ bộ. Chỉ có chừa một đường để mà tàu chạy vào thẳng vào trong đảo thôi. Đó, nói chung là cái vấn đề quân sự thì rất chặt chẽ ở trong mấy cái đảo đó. Mỗi đảo thì có khoảng chừng 7 hộ dân. Chia sẻ thêm thì không phải là cái điều mình nhìn thấy mà cái điều mình cảm nhận thấy là cái vấn đề Trường Sa, kể cả Hoàng Sa là cái vấn đề hết sức là phức tạp. Chính người Việt Nam đó, mình nghĩ là dù là có giữ bí mật như thế nào đi nữa, họ cũng nên cố gắng thêm thông tin cho người dân ở trong nước cũng như ngoài nước, thêm chừng nào tốt chừng đó, để mà người dân có một cái thái độ cho nó đúng. Mình cảm thấy có nhiều khi người dân ở đây hoặc là người dân ở bên Mỹ chẳng hạn, có những cái phát biểu hoặc là những cái ý muốn, những cái ý thức vì nó thiếu thông tin, cho nên là nó xa rời thực tế lắm. Cái điều đó là cái điều mình muốn chia sẻ.
Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho tạp chí Thanh Niên VOA trong cuộc trao đổi hôm nay. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, những đại diện của cộng đồng người Việt từ khắp nơi ở Hoa Kỳ và Canada đã cùng nhau tề tự về thủ đô Washington, kêu gọi những cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm 20 năm Quốc hội Hoa Kỳ ấn định ngày 11 tháng 5 là Ngày Nhân quyền Việt Nam, một ngày để nêu bật sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo và những quyền con người cơ bản khác cho người dân Việt Nam. Dịp kỷ niệm này diễn ra vào một thời điểm rất quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Scott Busby cho biết. Mối quan hệ song phương đang phát triển, và như Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã nhấn mạnh, nhân quyền là một phần trọng yếu của mối quan hệ đó, ông nói. Phó trợ lý Ngoại trưởng Busby lưu ý rằng Việt Nam đã đạt tiến bộ về nhân quyền, bao gồm việc thả các tù nhân chính trị, ký Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, giao tiếp nhiều hơn với các tổ chức phi chính phủ quốc tế và cho phép nhiều giáo đoàn giáo hội Tin lành đăng ký hoạt động. Hoa Kỳ hoan nghênh những bước này và đã khuyến khích chính phủ Việt Nam đạt nhiều tiến bộ hơn nữa để bảo vệ quyền con người. Chính phủ Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam cải tổ luật an ninh quốc gia mà thực chất được sử dụng để bắt giữ những cá nhân chỉ trích chính quyền hoặc bày tỏ quan điểm chính trị cả trên mạng và ngoài đời. Phó trợ lý Ngoại trưởng Busby cũng kêu gọi tôn trọng nền pháp trị, tự do biểu đạt và tôn trọng quyền của những nhóm dân dễ bị tổn thương, quyền tự do tín ngưỡng và quyền người lao động. Ông Busby lưu ý rằng, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nêu lên những quan ngại của mình với chính phủ Việt Nam trong các cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt hàng năm. Không có tiến bộ về nhân quyền, thì tầm mức phát triển mà Việt Nam có thể đạt được và quy mô mở rộng mối quan hệ song phương của hai nước cũng chỉ có giới hạn. Đây là một phần của chính sách nhất quán của chúng tôi đối với Việt Nam, ông Busby nói, và sẽ tiếp tục như thế, bởi vì người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng nhiều như vậy.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến Israel sau khi Ngài kêu gọi hòa bình cho khu vực trong lúc ghé thăm khu bờ Tây. Đức Giáo Hoàng đã đáp máy bay trực thăng đến Tel Aviv trong ngày thứ hai của chuyến đi thăm Trung Đông 3 ngày. Nói chuyện trước đó tại thị trấn Bethlehem ở khu bờ Tây, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng thời điểm đã đến cho tất cả mọi người tìm sự can đảm để mở lòng khoan dung và sáng tạo để kết thúc cuộc xung đột kéo dài, đã gây ra nhiều vết thương khó chữa lành được. Ngài mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Israel Shimon Peres đến Vatican cầu nguyện cho hòa bình cùng với Ngài. Đức Giáo Hoàng sẽ cùng với Tổng thường phụ Bartolomeo, người đứng đầu giáo hội chính thống Hy Lạp, đồng chủ trì một lễ cầu nguyện tại nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem, nơi mà tín đồ Kitô giáo tin là địa điểm Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và mai táng. Các phòng phiếu Ukraine đã mở cửa sáng Chủ nhật cho cuộc bầu cử tổng thống bị che khuất bởi bạo động tại miền đông, nơi có đa số cư dân nói tiếng Nga và bởi việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Cho đến thời điểm này chưa có báo cáo về đụng độ xảy ra, nhưng có ít người bỏ phiếu ở miền đông của nước này. Những người nổi dậy thân Nga đã kiểm soát khoảng 10 thành phố miền đông trong mấy tuần lễ và người đứng đầu liên đoàn cử tri nói rằng họ không tin là cử tri đi bỏ phiếu tại hơn 1/3 khu vực bầu cử ở Donetsk mà Luhansk. Các cuộc thăm dò tại những nơi khác của đất nước có 45 triệu dân này cho thấy ứng cử viên tổng thống thân phương Tây sẽ giành chiến thắng và một tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các lực lượng an ninh tiếp tục đụng độ với những người biểu tình chống đảo chính trên khắp Thái Lan, bất chấp lệnh của Hội đồng quân đội cấm tụ tập đông người. Binh lính đã xông vào bắt giữ những người ở thủ đô Bangkok sáng Chủ nhật, châm ngòi cho nhiều cuộc ẩu đả và giận dữ trong đám đông hàng trăm người biểu tình. Chính quyền quân dân của tướng Prayut Chan-o-cha giải tán thượng viện được bầu chọn một phần của vương quốc này hôm thứ Bảy, một ngày sau khi ông tự phong làm thủ tướng. Người đứng đầu quân đội Thái Lan này nói rằng những hành động này là cần thiết để tái lập trật tự và đẩy mạnh các cải cách chính trị. Khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq lên án khiếu kiện pháp lý mới đây của Baghdad nhằm phá kế hoạch xuất khẩu dầu hỏa qua Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ khu vực Kurdistan hôm Chủ nhật nói rằng khiếu kiện của Bộ Dầu hỏa Iraq lên trọng tài chống lại Ankara là một đe dọa rỗng tết và sẽ thất bại.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.